hỏi một số kinh và chú như là kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, chú Đại Bi, chú Thoản Lăng Nghiêm và các chú khác có phải là do Đức Phật dạy hay không, hoặc là do các tổ Trung Quốc truyền dạy. Phật tử Việt Nam ngày nay nên quan niệm và hành trì các bài kinh, các bài chú đó như thế nào? Đây là một câu hỏi cao, câu hỏi chuyên sâu của các Phật tử là nghiên cứu khá nhiều kinh điển. Về thằng chú đó, vào thời Đức Phật, một trong ba bộ kinh Vệ Đà tập hợp trên 5.000 câu thằng chú. Những người theo Bà La Môn giáo cho rằng thằng chú là mầu nhiệm, là thiêng liêng, cầu gì được đó, giải quyết vấn đề bệnh tật, thăng hoa tiến chức, mua may bán đắt, mang lại sự bình an hạnh phúc cho con người. Đức Phật không tin việc đó là có thật. Ngài chủ trương tứ diệu đế, tức là dạy chúng ta phương pháp tiếp cận nỗi khổ niềm đau thông qua việc phân tích nhân quả của nó ở hiện tại này, để tránh nó trong tương lai, và khi kết thúc được nguyên nhân thì quả xấu không có cơ hội trổ được. Và Bát Chánh Đạo là con đường duy nhất được Đức Phật dạy về phương diện tâm linh để giải quyết khổ đau và xây dựng hạnh phúc cho chúng ta. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng 400-500 năm thì Mật Tông ở tại Ấn Độ vốn vay mượn phương pháp Mật Tông của Bà La Môn giáo, nay gọi là Ấn Độ giáo, và Mật Tông đó đã nhanh chóng có chỗ đứng ở tại nước Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8. Vì Tây Tạng ảnh hưởng đạo Bon là đạo phù thủy, và Mật Tông cũng đã có chỗ đứng rất là vững ở tại Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ 5, thứ 6 sau Tây Lịch, tức là trung bình khoảng 10 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời. Cho nên các Phật tử nên nhớ đó, là đọc chú đó chủ yếu để giúp cho tâm chúng ta được an tĩnh, vì các câu thần chú không có nghĩa. Chúng ta phải tập trung cao thì không bị lộn lưỡi, không bị lộn chữ. Nhờ đó đó, khi đọc đến bài kinh chính yếu được Đức Phật giảng dạy, sau đó chúng ta mới thấu đáo, khai tâm mở trí, phát triển trí tuệ được. Cho nên sau khi đọc các câu thần chú mà không chịu đọc kinh đó, là một lỗ lã cho người Phật tử tại gia. Đó là lý do mà các tổ ở tại Trung Quốc và Việt Nam đó, đã phương tiện đưa thần chú vào trước các kinh. Ngày nay thì có nhiều Phật tử đó quanh năm suốt tháng chỉ trì thần chú thôi mà không đọc kinh, thì trí tuệ không thể phát sinh sau khi tâm đã được định tĩnh rồi. Đó là điều mà chúng ta cần lưu tâm. Kinh Dược Sư, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan về bản chất có nguồn gốc từ Trung Quốc. Kinh Phổ Môn có nguồn gốc từ Ấn Độ, bản tiếng Sanskrit của Phổ Môn vẫn còn, và đó là một phẩm trong kinh Pháp Hoa. Nói về lịch sử phát triển của kinh Pháp Hoa đó, thì khoảng 300-400 năm sau ấn bản kinh Pháp Hoa đầu tiên được ban hành đó, thì phẩm Phổ Môn mới bắt đầu có mặt. Về nội dung đó, thì phẩm Phổ Môn đó đại diện cho tịnh độ tông, và nó không có liên hệ nhiều đến cái chủ đề chính tư tưởng lớn của kinh Pháp Hoa, là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, tức là giới thiệu, hướng dẫn, thể nhập và chứng đắc được trí tuệ Phật. Về chủ đề đó kinh Phổ Môn không đề cập đến, mà kinh Phổ Môn dạy về cái năng lực tự tại của Bồ Tát Quan Thế Âm qua 32 ứng thân, tức là tính đa dạng nhập thế độ sinh, rồi trên nền tảng hiểu và thương, tu tập vào ngũ quán, trên nền tảng ngũ âm để phát triển trí tuệ, nhờ đó giúp cho con người cuộc đời đó giải quyết được nỗi khổ và niềm đau. Vấn đề mà người Phật tử chúng ta lưu tâm không phải là tính tác giả của các bài kinh này được Đức Phật giảng dạy hay là các vị Bồ Tát giảng dạy, chuyện đó không quan trọng lắm. Quan trọng là khi thọ trì bài kinh đó, chúng ta đạt được lệ lạc gì, kết quả gì? Tức là nói về cái tác dụng trị liệu của bài kinh. Theo Đức Phật đó, thì mỗi một bài kinh đó như là một chiếc thuyền, mà chức năng của nó là giúp cho chúng ta qua được bên bên cái bờ kia sông. Công việc của chúng ta không phải là thờ và đội chiếc thuyền lên đầu sau khi đến được bờ bên kia. Ở trong kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn, Đức Phật dạy đó, biết ơn chiếc thuyền thì người đến bờ bên kia hãy thả chiếc thuyền về lại bờ bên bên nọ, để cho những người kém may mắn như ta trước đây đó có cơ hội đi trên nó để đạt được bờ giác ngộ, bờ an vui, bờ hạnh phúc. Và lời dạy này đó khích lệ chúng ta là không nên tín ngưỡng quá kinh điển. Hiện nay đó có một số Phật tử theo ảnh hưởng của Trung Quốc đó, cứ đọc một đoạn kinh, một câu kinh, thậm chí là một chữ kinh lại một lại. Việc đó là không cần thiết. Và khi đọc kinh bằng tín ngưỡng như vậy đó, chúng ta sẽ không tập trung vào nội dung trí tuệ của kinh, mà vốn là các tấm bản đồ, các cái toa thuốc tâm linh để giúp chúng ta giải quyết được khổ đau của mình. Để đọc kinh giống như đọc một tác phẩm văn học, nắm được chủ đề chính, chủ đề phụ và tiêu hóa nó trong đời sống thực tiễn thì mới có lợi. Giống như có được toa thuốc, ta phải uống thuốc, chứ phải thuộc toa thuốc đi khoe cái thuộc toa thuốc của mình cho người khác nghe. Mà trên thực tế không uống thuốc thì bệnh vẫn còn y nguyên thôi, không hết được. Là muốn như vậy đó thì phải đọc càng nhiều càng tốt các bài kinh thuần Việt thì mới có thể ứng dụng được. Nói tóm lại, các Phật tử tại gia nên nhớ trong tám từ quy y đó, ở cuối cái thời kinh, phần thứ hai là tự quy y pháp, đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Nghĩa đen là con xin nương tựa pháp, cầu cho các chúng sinh thâm nhập được kho kinh, có trí tuệ như biển. Kho kinh nghĩa là gần 30.000 bài kinh được Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm kể từ ngày giác ngộ cho đến lúc qua đời. Rất tiếc là nhiều Phật tử tại gia do chạy theo Trung Quốc, ảnh hưởng từ Trung Quốc á, suốt một kiếp người chỉ đọc chưa đầy 10 bài kinh. Cho nên kiến thức chúng ta về thế giới quan, nhân sự quan, đạo đức quan, xã hội quan, tu tập quan và giải thoát quan được Đức Phật giảng dạy đó là quá ít. Từ đó đó đã dẫn đến tình trạng Phật tử bị mù chữ Phật pháp tập thể do đọc quá ít kinh. Cho nên á, dầu ai có chủ trương là đọc một kinh hay là ba kinh đi nữa, chúng ta cũng không nghe theo. Phải nhớ thâm nhập kinh tạng. Có thể kinh pháp môn á, là mình đọc chính, còn các kinh khác không thể không đọc. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc. Ai có nhiều kiến thức về toa thuốc thì khi bị bệnh về tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ và nhiều chứng bệnh tâm lý khác, chúng ta mới rút được bài kinh đúng ngay cái nội dung đó mà trị liệu cho cái khổ đau của mình. Đọc kinh theo phương hướng này lệ lạc rất là thực tiễn. Đọc xong bài kinh đó, chúng ta có giải pháp cho vấn nạn của mình liền. Và trên tinh thần đó, các Phật tử nên truyền bá nhiều kinh, truyền bá nhiều băng giảng thích hợp với mình cho những bạn đồng tu, cho những người chưa biết đạo Phật, để họ có cơ hội trở thành các Phật tử chánh tín.